chuyên gia Đỗ Quý Toàn, hedge fund là một loại quỹ đầu tư giống như quỹ hỗ tương, nhưng nó nằm bên ngoài tầm kiểm soát của các giới chức về tài chính ở trong nước. Những người điều hành các quỹ này nhắm vào giới giàu có khả năng tài chính cao, họ sẵn sàng chấp nhận những rủi ro lớn với hy vọng sẽ được lợi to. Từ này nên dịch như thế nào sang tiếng Việt? Chuyên gia Đỗ Quý Toàn đưa ý kiến.
Theo cái lối của người Hoa đã dùng ở Đài Loan cũng như là Hồng Kông hay là trong lục địa, thì có thể dịch sang tiếng Việt là cái quỹ đối trọng, chứ không nên gọi nó là quỹ đầu cơ. Gốc của nó chính là để làm đối trọng giữa cái may và cái rủi. Chữ hedge trong tiếng Anh nó có cái nghĩa như vậy. Tức là ta đang làm một việc gì thì ta tìm cách làm một việc khác để nó giảm bớt rủi ro cái việc mình đang làm. Ta đang đầu tư vào đâu thì ta lại mua một cái đầu tư khác để giảm bớt cái rủi ro của cái món đầu tư cũ. Thì cái đó người ta gọi là hedge, động từ hedge. Và dịch ra là quỹ đối trọng thì có lẽ là nó thích hợp nhất.
Quỹ đối trọng có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, số tiền đầu tư rất lớn, thường lên đến hàng trăm triệu đô la. Chỉ có ai có thật nhiều tiền mới đầu tư vào loại quỹ này. Thứ hai, những quỹ này không xác định rõ mục tiêu như quỹ hỗ tương. Số tiền khách đầu tư vào quỹ đối trọng có thể lên đến hàng tỷ đô la. Người điều hành quỹ có thể quyết định đầu tư phần lớn vào cổ phiếu, một ít vào trái phiếu, rồi nếu tìm thấy cơ hội nào tốt thì người ta lại bỏ tiền vào cơ hội đó, rút ra khỏi chỗ cũ. Chuyên gia Đỗ Quý Toàn nêu một ví dụ.
Lấy ví dụ như là khi mà mấy cái hãng xe hơi ở Mỹ mà đang ở trên cái đà gọi là lúng túng, khó khăn năm trước đây đó, thì những cái chủ nợ của các hãng xe hơi đó rất là lo lắng. Ví dụ một người làm chủ 1.000 cái trái phiếu của hãng xe hơi GM chẳng hạn, mỗi trái phiếu trị giá 1.000 đồng, tức là công ty GM nợ cái người đó mỗi trái phiếu 1.000 đồng, 1.000 trái phiếu là 1.000.000 đồng. Những cái người chủ nợ đó lo lắng là có thể GM có ngày nó sẽ sập, nó không còn tiền trả nợ, thì họ mới giao bán là tôi có những cái trái phiếu của GM 1.000 đồng, nhưng mà tôi sẵn sàng bán với giá 900 đồng, có ai mua không? Hay là lúc khó khăn quá và tôi sẵn sàng bán với giá 500 đồng cũng được. Thì những cái đó là những cái cơ hội đặc biệt mà khi diễn ra thì có nhiều cái hedge funds họ thấy rằng mình nên đánh cá là công ty này nó xuống nhưng mà không đến nỗi tệ lắm, thì họ ra họ mặc cả, có khi họ đặt mua là một cái trái phiếu 1.000 đồng họ mua với giá 500 đồng thôi, và họ mua cả 100.000 cái trái phiếu như vậy. Đấy là một cái cách đầu tư của cái hedge fund.
Điểm khác biệt giữa hedge fund và mutual fund là mục tiêu của nó không ấn định rõ ràng, chiến lược của nó không thu hẹp vào một loại sản phẩm tài chính nào và nó rất linh động, tùy cơ ứng biến. Tất nhiên, những người bỏ tiền vào quỹ đầu tư này tin tưởng nơi những người quản lý các quỹ đó và họ thường đặt những số tiền cả trăm triệu đô la. Trong cuộc khủng hoảng tài chính và tín dụng vừa rồi, có rất nhiều hedge fund lỗ rất nặng vì đánh cá lầm. Năm ngoái, nhiều người đã rút tiền ra khỏi những quỹ đối trọng. Năm 2008, tổng số tiền đầu tư vào những quỹ đối trọng ở nước Mỹ lên tới khoảng 2.500 tỷ đô la. Bây giờ thì còn vào khoảng một nửa. Điểm đặc biệt là cái tên hedge nguyên thủy có nghĩa là đầu tư làm sao để tránh bớt rủi ro, chẳng hạn đầu tư vào cổ phiếu, đồng thời đầu tư luôn cả vào chứng khoán, phòng hờ cổ phiếu xuống thì có chứng khoán vớt vát lại, giảm bớt rủi ro, nên loại quỹ này mới có tên là hedge fund, tức là quỹ đối trọng. Nhưng bây giờ tên hedge fund không còn mang nghĩa đó nữa, mà những quỹ này chỉ đi tìm những cơ hội thật lớn để kiếm lời thật nhiều mà không quan tâm đến chuyện mong kiếm lời nhiều thì cũng có thể gặp rủi ro lớn và mất tiền nhiều. Nói về những công trái phiếu của chính phủ Mỹ được bảo vệ tránh khỏi lạm phát, gọi tắt là TIPS, tức là Treasury Inflation Protected Securities, chuyên gia Đỗ Quý Toàn giải thích rằng đây là hình thức đầu tư an toàn nhất cho những người thường là lớn tuổi đã về hưu. Tuy lời ít, nhưng chắc chắn những người đầu tư vào loại trái phiếu này không bị thiệt hại khi mức lạm phát lên cao, vì chính phủ sẽ trả mức lãi suất bắt kịp với đà lạm phát. Tuy nhiên, nếu xảy ra tình trạng giảm phát thì người sở hữu loại công trái phiếu này không có lời nhưng cũng không bị lỗ vốn.